về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan. Hai người này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thường mình có con cái, mình dạy con mình, dạy một lần nó nghe không? Không nghe, phải dạy nhiều lần và nhiều cách khác nhau, chứ không phải cứ một cách là được. Đôi khi chúng ta cứ nhắc quá, cứ quát, nạt, đòn, đánh. Quát, nạt, đòn, đánh, riết thì nó sẽ bị gì? Chai, bị lì đòn, nó không còn sợ nữa. Cho nên tôi thấy có nhiều người làm cha làm mẹ mà lúc nào cũng cứ quát mắng con mình, giết ấy. Thì giết được con mình nó cũng không còn sợ nữa. Rồi có nhiều người làm cha làm mẹ lại có cái bệnh là gặp ai lại cứ nói xấu con mình. Thưa cha, cầu nguyện cho thằng nó lì lắm. Tự nhiên thằng bé mới đến vừa con chào cha, cha nó lì lắm. Thằng bé nó còn chẳng biết đất chấp thì tự nhiên nó lì lắm, mày cứng đầu lắm mày, nó mắng nó trước mặt người khác. Thì mình tối kỵ cái chuyện đó, mình làm con mình nó không còn tự tin nữa, nó đâm nó sợ. Nên lối giáo dục của mình nhiều khi nó bao cấp quá. Nói con tên là gì? Cháu nó tên là Long ạ. Con mấy tuổi đấy? Dạ cháu nó 5 tuổi ạ. Thế thì con học được mấy, cháu nó chưa đi học đâu ạ. Ủa tôi hỏi nó, tôi hỏi bà đâu mà sao các bà cứ trả lời hoài vậy? Thì nó không biết nói đâu cha. Để tôi hỏi lại nó, còn nó biết nói không nhá. Con tên gì? Con tên là Long. Con mấy tuổi? Con được 5 tuổi. Sao bà bảo nó không biết nói? Cho nên đôi khi chúng ta dạy con mình cứ bao cấp hết, chẳng cho con mình nó được tự do để mà nó phát triển cái khả năng mà Chúa ban cho nó. Vì vậy mà phải có dạy thì nhiều lần và nhiều cách, không cách này thì cách khác. Mà cái cách nào mà tốt nhất ấy, thì mình làm. Cách này cũng được, mình coi cái cách khác coi. Cách khác không được, coi cách khác nữa thử coi. Cho nên khi mà mình cầu nguyện: thưa cha, cháu con bị hiếm muộn quá, xin được đứa con, sinh ra được một đứa con đã là trần ai khoai củ rồi, phải không? Vất vả lắm, mấy tháng kêu mang, mấy 9 tháng mấy ngày, phải bớt đi 10 ngày là sao? 9 tháng 10 ngày rồi, đó là sinh. Rồi nhiệm vụ thứ hai là nuôi. Sinh rồi chưa xong, đâu phải sinh rồi tự nhiên là nó cứ lớn lên như thổi ấy. Bảo cháu nó lớn lên như thổi, thấy mấy con dê con bê hồi đó mà chúng tôi thời mà khó khăn là phải đi nuôi dê rồi vắt sữa dê rồi đem đi bán cho mấy cô uống, để mấy cô ấy trắng da với lại đẹp mắt gì đại khái như thế. Thì mỗi lần mà đỡ đẻ cho dê nó đẻ ra nó chừng tiếng hai tiếng gì cái là thấy con dê nó dễ dễ mấy cái mẹ nó liếm liếm đấy cái là nó nhảy ton ton được rồi phải không? Con bê cũng vậy, nhưng mà con người đẻ ra đi được chưa? Mấy tháng? Cứ cả năm mới chứ, phải không ạ? Thì mình thấy là sinh rồi nuôi rồi phải dưỡng dục con mình khó lắm. Nuôi đã là khó rồi, mà còn cái khó thứ ba là dục, tức là giáo dục con, sinh, dưỡng và dục. Ba cái nhiệm vụ đó, năm nay là năm gia đình. Anh chị em mình, những gia đình, những cặp vợ chồng trẻ, những người sắp lập gia đình, những cặp vợ chồng trẻ khao khát mong muốn có một đứa con. Nhưng mà mình có biết rằng khi mà có con mình phải chu toàn ba cái nhiệm vụ đó không? Mình sinh ra đứa con nó như thế nào? Mà lúc mình đang kêu mang đứa con đó, thì có nhiều người làm mẹ kêu mang đứa con mà lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng than, lúc nào cũng buồn, thì nó sẽ ảnh hưởng trên cái đứa con ở trong bào thai. Cho nên tôi nói lên cầu nguyện mà cứ mang thai mà cứ khóc lóc như thế này thì con mình nó cũng sẽ khóc lóc suốt đời. Đời nó là nước mắt từ trong bụng mẹ ra mà. Cháu nó thiên phú gì nó khóc từ trong bụng mẹ nó khóc ra. Bảo sao vậy? Thì lúc con mang thai nó là con khóc suốt, cho nên bây giờ nó cứ ra đời nó cứ khóc suốt. Thì được cái gì đâu, thưa anh chị em. Cho nên anh chị em cầu nguyện sinh con đã là khó rồi, mà nuôi nó để nó lớn lên là khó, mà giáo dục nó thì còn khó hơn nhiều, nó còn trần ai khoai củ hơn nhiều. Thưa cha khổ quá. Lúc nãy có bà vừa lên đặt tay, cha ơi cầu nguyện cho con hai thằng xì ke, một đứa con gái thì bỏ chồng. Đó là một trong muôn vàn trường hợp đau khổ lắm vì con cái. Cho nên người làm cha làm mẹ vất vả vô cùng. Cho nên người làm cha làm mẹ, những người lập gia đình, thưa anh chị em là những người mà đang, nếu mà nói theo cái kiểu tu đức, là đang đền tội cách riêng ở đời này. Thì người ta mới kể chuyện là có một ông cha, rồi cũng hai ông cha. Một ông cha là bố đời, còn một ông cha là ông cha đi tu mà chết, gặp ông Phêrô. Phêrô nói ông cha này lập gia đình được bao nhiêu năm? Dạ thưa cha, con là 40 năm sống đời sống gia đình. Ông thánh Phêrô bảo thôi, vậy đền tội đủ rồi, lên thiên đàng luôn. Ông cha này đi tu được bao nhiêu năm? Dạ thưa cha, con cũng đi tu được 40 năm, thôi xuống địa ngục vài năm nữa cho nó đền tội cho đủ. Vì đền tội cách riêng ở đời này chưa đủ, phải đền tội cách riêng ở đời sau nữa, thưa anh chị em. Thì đây là cái cách nói để cho anh chị em thấy được là chúng tôi rất trân trọng anh chị em, những người lập gia đình. Và đó là một cái ơn gọi cao quý vô cùng, chứ không phải là ơn gọi đi tu là ơn gọi số 1, còn ơn gọi sống đời sống gia đình là ơn gọi số 2. Sao cháu nào sao? Dạ thưa cha, cháu nó bậc 2. Sao vậy? Cháu lập gia đình rồi, con cũng mong cho cháu nó đi tu để nở mày nở mặt, nhưng mà cháu nó lại không đi tu, lại hàm thế gian, nó về thế gian. Rồi mỗi người đi tu là ra khỏi thế gian à? Đi tu có ở trong thế gian đâu? Có không? Có chứ, sao lại bảo đi tu không đi tu rồi bảo nó đi về thế gian, còn tôi đi tu tôi ra khỏi thế gian à? Vẫn phải ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Cho nên là không phải là đi tu là bậc 1 rồi giáo dân là bậc 2, không có bậc 1, bậc 2 gì cả. Tất cả chúng ta đều là con của Chúa, lòng thương xót của Chúa thương chúng ta như thế nào. Trong bài đọc 1, thư gửi tín hữu Pri nói rằng là thuở xưa nhiều lần, nhiều cách Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Thuở xưa nhiều lần, nhiều cách Thiên Chúa đã phán dạy, tức là giáo dục, dạy dỗ cha ông của chúng ta qua các ngôn sứ. Nhiều lần lắm rồi, nhiều cách lắm rồi, nhưng mà không xong rồi. Cho nên cho đến thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thánh Tử là ai? Thánh Tử là ai? Tỏ lên, Thánh Tử là ai? Thánh Tử là ai? Anh chị em phải xác tín điều đó. đến thời sau hết, đây là thời sau hết, không còn cái thời nào nữa đâu, đây là thời sau hết rồi. Thiên Chúa phán dạy chúng ta qua Thánh Tử, Thiên Chúa phán dạy chúng ta qua ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Và Đức Giêsu đã dùng lời mà giảng dạy, mà lời ấy được minh chứng bằng hành động. Cho nên lời ấy là lời hằng sống. Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ và đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ảnh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Nghe rõ không? Đức Giêsu là đấng dùng lời quyền năng của Ngài mà duy trì vạn vật. Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài, là phản ảnh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Cho nên chỉ có một mình Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, nhờ người mà chúng ta mới biết Thiên Chúa. Muốn biết Chúa Cha, nhìn vào Đức Giêsu. Muốn biết Chúa Thánh Thần, nhìn vào Chúa Giêsu, là hình ảnh, phản ảnh trung thực nhất của bản thể Thiên Chúa. Cho nên chúng ta không được phép tạo dựng một hình ảnh về Thiên Chúa Cha. Chúng ta cũng không được phép tạo dựng một hình ảnh về Chúa Thánh Thần. Ba ngôi Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần cùng là một Thiên Chúa. Nhưng ngôi hai Thiên Chúa mới giáng sinh là người. Và nhờ người mà chúng ta biết được Thiên Chúa Cha. Ai biết ta là biết Cha. Nha. Và Chúa Giêsu là phản ảnh huy hoàng của Thiên Chúa Cha, người dùng lời mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trỗi hơn họ bấy nhiêu. Cho nên khi mà xua trừ ma quỷ, chúng tôi luôn luôn nhân danh Đức Giêsu Kitô, nhân danh Đức Giêsu Kitô để xua trừ ma quỷ. Khi nghe danh Thánh Giêsu thì các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trăng đến khiếp run. Chúng ta vui mừng sung sướng vì có một Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót ở giữa chúng ta, đấng ấy mang tên là Giêsu. Chúng ta vui mừng sung sướng vì có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã nhiều lần nhiều cách dạy dỗ mà con người vẫn chưa hiểu, con người vẫn chưa tin, con người vẫn cứng lòng. Cho nên vào thời sau hết thì Ngài phải dùng chính con của Ngài xuống trần gian này để mà dạy dỗ chúng ta, để mà tỏ cho chúng ta thấy lòng thương xót của Cha trên trời. Cứ nhìn vào Đức Giêsu Kitô, thấy tấm lòng của Đức Giêsu Kitô, chúng ta biết tấm lòng của Cha trên trời thương yêu chúng ta biết là chừng nào. Và khi Đức Giêsu xuống trần gian này thì Ngài đi mời gọi con người, mời gọi con người đi theo Ngài, mời gọi con người cộng tác với Ngài để tiếp tục làm công việc là đi loan báo cho mọi người biết rằng triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em nghe lời Đức Giêsu rao giảng, lời rao giảng đầu tiên của Ngài là gì? Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa và người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã mãn và đến gần. Nhớ dùng hai cái chữ đó. Thời kỳ và triều đại Thiên Chúa đã, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đấy là lời rao giảng của Đức Giêsu khi mà Ngài rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần rồi. Bây giờ dấu chỉ nào cho chúng ta biết rằng là thời kỳ đã mãn, dấu chỉ nào chúng ta biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần? Đấy là những điểm thiêng, những dấu lạ Thiên Chúa tỏ ra để cho con người ta nhận biết Thiên Chúa, để cho người ta sám hối, người ta tin vào tin mừng. Thiên Chúa không chỉ rao giảng nhưng mà còn thực hiện những dấu lạ, những điểm thiêng để cho người ta tin. Và một trong những người tin và theo đó là ông Simon với người anh là Andre, rồi sau đó là Jacobe và Zebede, là những người đang làm nghề trải lưới. Rồi Đức Giêsu mời gọi là hãy theo tôi, thì lập tức các ông bỏ trải lưới mà theo. Còn kia thì các ông bỏ cha mình và những người làm công mà đi theo. Người thì bỏ trải lưới, bỏ cái nghề của mình. Người thì bỏ cha của mình và những người làm công mà đi theo Đức Giêsu. Hôm nay anh chị em đến đây có phải bỏ trải lưới không? Có không? Hôm nay anh em đến đây có phải bỏ cha mẹ, bỏ bà con lối xóm không? Có không? Hôm nay anh chị em đến đây có phải bỏ tiền không? Có phải bỏ công không? Có phải bỏ sức không? Có phải bỏ thời giờ không? Có phải bỏ sức khỏe không? Để đi theo ai? À, theo Chúa Giêsu, chứ không đi theo bất cứ một ai. Đừng có nói rằng là tôi bỏ mọi sự mà tôi đi theo ông cha này bà sơ kia để mà được cái này, để mà được cái nọ, phép lạ này phép lạ kia. Không có đâu. Anh chị em đến đây luôn luôn tôi mời gọi anh chị em là đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót đi. Anh chị em đến đây luôn luôn chúng tôi mời gọi là anh chị em đến với Chúa Giêsu Thánh Thể đi. Anh chị em luôn luôn được mời gọi là đến với mẹ đi, để nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Cho nên anh chị em từ những tỉnh thành xa xôi đến đây, anh chị em đã bỏ công là một, bỏ sức mình là hai, bỏ thời giờ, bỏ cả tiền bạc nữa. Bộ xe nó chạy bằng xăng hay chạy bằng nước? Xe nó chạy bằng xăng. Rồi mình uống nước lã mình có no không? Chỉ đỡ khát thôi mà. Chưa no phải ăn cái gì? Cơm. Mà ăn cơm chán thì ăn gì? Phở lại không ngành nữa. Thì chúng ta thấy rằng là mình đã đến đây, Chúa thấy tấm lòng của anh chị em chứ. Tại sao có bao nhiêu người họ có tiền của, có thời giờ, mà bây giờ họ dùng tiền của thời giờ vào làm việc gì? Chúng ta thử suy nghĩ coi, có bao nhiêu người biết dùng thời giờ Chúa ban, tiền của Chúa ban, sức lực Chúa ban để mình đi theo Chúa? Mà đi theo Chúa là làm cái công việc tiếp tục là loan báo tin mừng. Bao nhiêu người làm cái công việc đó, bao nhiêu người dùng thời giờ, tiền của, sức lực của mình và làm cái công việc là loan báo tin mừng, và công việc là đến với Chúa để ở lại với Chúa để đón nhận tin mừng của Chúa, rồi mình tiếp tục đi loan truyền tin mừng ấy. Anh chị em là những người có phúc. Cái mạng coi người đẹp chân dài này khoe cái xe 15 tỷ, người đẹp chân dài kia xe cái khoe là ông bồ đại gia tặng cho cái xe 10 tỷ. Tôi đọc tôi thấy nó nhức nhối. Nhức nhối là tại sao người ta có thể tặng cho một cái cô chân dài, có thể sắc thì đẹp đấy nhưng mà nết na thì mình chưa biết như thế nào. Mình không dám phê phán. Mình nhìn bề ngoài thì bỏ sắc là đẹp đấy, nhưng mà tại sao người ta có thể cho một con người mà thừa tiền lắm của một cái xe tới 10 tỷ, 15 tỷ, mà tôi chưa bao giờ đọc thấy ở Việt Nam mình có một đại gia nào bỏ 1 tỷ để cho người nghèo bao giờ, hay là 10 tỷ cho người nghèo bao giờ, 15 tỷ cho người nghèo bao giờ, có không? Không. Khoe là giàu nhất, nhì, ba, tư, xếp hạng, có 1.000 tỷ, rồi 800-900 tỷ, vân 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 vân. Mà chẳng thấy có một ông nào dù giàu nhất, giàu nhì, giàu hai, giàu ba, giàu bốn ở Việt Nam mà bỏ tiền ra để làm việc bác ái bao giờ. Thưa anh chị em, thấy nó đau ơi là đau, nó xót ơi là xót. Trong khi đó mình thấy ở những nước người ta, cái ông mà giàu nhất thế giới là ông chia tới 80% gia tài của ông để vào cái quỹ bác ái, thấy không? Cái ông mà giàu nhì thế giới ông chia tới 90% vào quỹ bác ái cho người nghèo, và khi chết rồi thì người ta để lại cái gia tài người ta để cho người nghèo, và cái quỹ đó tiếp tục gây dựng lên để cho người nghèo. Còn mình thì chưa chết thì đã vơ vét sạch sành sanh rồi, trốn sang nước ngoài luôn rồi. Thì là sao thưa anh chị em? Thì như thế ta thấy rằng là người ta đó có tiền của, có thời giờ mà họ không dùng vào việc loan báo tin mừng. Mà loan báo tin mừng là phải thực hành bằng việc bắt ái tin mừng đến cho người nghèo. Mà tin mừng đến cho người nghèo là họ nhận ra lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng của con người biết xót thương nhau. Thế mình nói không tin mừng là thế nào? Tin mừng là người ta phải thấy rõ ràng là thực sự Thiên Chúa yêu thương họ, mà Thiên Chúa yêu thương họ sai với con người có lòng thương xót đến xót thương họ, đây mới là tin mừng chứ. Mà bây giờ bao nhiêu người họ có tiền của, bao nhiêu người có thời giờ, bao nhiêu người có sức khỏe, thậm chí mà trên dài có xe 15 tỷ mà đi du lịch sang nước khác, không phải tìm cách mà phải đem cái xe của mình đi sang nước ngoài để mà đi cái xe đó. Cứ làm như là chỉ Việt Nam mới có xe 15 tỷ, còn nước ngoài người ta không có đó, mà phải đem cái xe đó mà đi mà khoe. Khoe cái gì mà khoe cái đó. Mà chả thấy có một cái người nào mà nổi tiếng hoặc là đẹp hoặc là sang hoặc là giàu mà cúi xuống với người nghèo làm việc bác ái chia sẻ cho người nghèo bao giờ. Thưa anh chị em, xong rồi nó xót xa thế không biết, xong rồi nó đau thế không biết, nó cay thế không biết nữa. Trong khi đó người nghèo ta chỉ cần một cái chấm, một cái phẩy của họ thôi là họ có thể sống được cả năm trời, họ có thể làm được cái nhà, họ thoát được cái cảnh nghèo. Trong khi đó nó cứ vung tiền ra cửa sổ. Tại sao mà những đại gia mà lại tặng cho con bồ nó 10 tỷ cái xe để làm cái gì, mà sao không tặng cho người nghèo để mà họ làm được bao nhiêu việc khác, bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu sinh viên nghèo, bao nhiêu là các em thất học, bao nhiêu người không có nhà, cái tiền đó có phải làm được biết bao nhiêu chuyện không thưa anh chị em? Tại sao? Triều đại Thiên Chúa đã đến rồi, thời kỳ đã mãn rồi, đừng có bồi nó mà rung rung đùi nữa. Thời kỳ đã mãn rồi, đừng ngồi đó mà hưởng thụ nữa. Thời kỳ đã mãn rồi, đây là thời kỳ cuối cùng rồi. Sám hối và tin và tin mừng đi, sám hối và quay trở về đi. Ngồi đó mà cười, ngồi đó mà ăn trên một chốc, ngồi đó mà chỉ tay năm ngón, ngồi đó mà rung đùi, ngồi đó mà lấy tiền mà cho gái cả 10 tỷ, 15 tỷ làm cái gì? Tại sao không nghĩ đến người nghèo? Ông, tại sao? Ông lên đây. Ngồi đây. Lấy bằng tiền cho gái rồi nói.
Dạ không.
À?
Dạ không ạ.
Rồi không là làm gì? Là được ơn gì của Chúa kể cho mọi người nghe.
Thì con chỉ có tiền thì con chỉ tiêu xài trong nhà, hoặc nếu mà thừa thì cho những người nghèo hoặc người không nơi nương tựa.
Rồi bây giờ được ơn gì nói to cho mọi người nghe. Nói đàn ông phải nói ăn to nói lớn, mở miệng ra, đừng có nói mà không có mở miệng, nói to lên mở miệng ra nói.
Dạ kính thưa cha và cộng đồng, con bị bệnh tim và huyết áp 15 năm nay. Thì con năm 2015 thì con nghe được lòng thương xót Chúa, thì con đến nhà thờ Sao Mai. Thì từ thời đó giờ thì con vẫn đi lòng thương xót Chúa, thì đến bây giờ bệnh con 10 phần thì giờ chỉ còn 2 phần.
Là anh bị bệnh gì?
Bệnh con bệnh tim, mà viện 115 bảo là đang hoại tử 1/3 tim. Đấy là con đến bệnh viện thì cha cũng cho gương lễ các thứ rồi cha, rồi con đi lòng thương xót Chúa thì đến bây giờ chỉ còn 2 phần. Còn bây giờ là con cũng hôm nay là con đưa được 3-4 người của ngoại đạo đến đây để cũng đến lòng thương xót Chúa để cầu xin Chúa ban cho những cái ơn lành cho những người bệnh tật.
Rồi mấy người bạn của anh ngoại đạo của anh đâu, mấy người
đây ạ?
Mấy người?
4 người.
1, 2, 3.
Ông đi cầm
đứng lên, ông cầm đâu mà cầm, ông đứng lên được mà, cứ bảo ông cầm. Rồi mấy người? 1, 2, 3. Mời anh xem lên đây. Đây là những người ngoại đạo phải không?
Dạ
vâng. Đây mà ông nói là ông này bị cầm.
Dạ.
Tên gì? Tên gì?
Nghe.
Không nói được. À, ông nghe được mà ông không nói được chứ đâu phải ông câm điếc đâu.
Dạ, con bị tai biến cha.
Thì nó bị tai biến nhưng mà bây giờ ông vẫn nghe được mà. Nghe được. Đó. Nghe được. Hiểu không? Hiểu không? Đó, thấy chưa? Vừa cứ chê người ta bảo người ta câm điếc giỡn xin lỗi à. Hiểu không? Tin Chúa không? Làm dấu được không? Hiểu không? Nghe không? Nghe. Rồi, còn con muốn xin cái gì?
Con muốn xin cha Chúa cho cha con mất bệnh, mẹ con bị mất sớm, cha con bị tai biến.
Mẹ mất sớm mà bố bị tai biến có gì là ghê gớm không? Đâu có gì ghê gớm đâu. Đâu có gì ghê gớm đâu. Hả? Hả?
Con cũng tuổi thân lắm, con mới đem cha, con nghe cha, con mới lên tới đây tìm cha để mà cầu xin cho cha con hết bệnh.
À, thưa anh chị em, đây là một người con có hiếu thực sự. Vì chị thấy là mẹ mất rồi, bây giờ còn ba, mà ba thì bệnh tai biến, nhưng mà ông đi được không? Đi được mà, con cứ suy nghĩ thử coi. Các bạn kia bạn ngồi xe lăn thì sao?
Cha con
thấy không?
Đó mà. Hả? Cha con cũng liệt mà con cũng ra tụi chị em con gắng chị cho cha con đi được. Mỗi lần cha con đi không được.
Đó, vậy không phải tạ ơn Chúa à? Hallelujah. Nãy giờ ông kêu ông không ngồi, không đứng dậy được. Cái bảo ông đứng dậy, ông đứng được. Cái bảo ngồi xuống được. Đứng lên ngồi xuống, bảo lên đây ông đi được. Mà chị còn buồn gì nữa, có phải vui mừng không? Thấy không ạ? Ông nghe được không? Không nói được, được không? Được, bây giờ ông có la chị được không? Chị có phải nghe ông chửi không? Chị có nghe ông la không? Đó, ông sướng hay sao mà còn buồn khóc gì nữa?
Con tới đây con vui mừng lắm.
Hả?
Bữa nay con cũng nghèo khổ, con cũng mong lên cha từ lâu mà con không có tiền lên. Bữa nay con gắng cũng đi mần mướn con đem cha lên đây đấy, chứ con không có giàu có gì đâu.
Giàu có chẳng ai đến đây đâu chị ơi. Giàu có đi chơi, đi ăn, đi nhậu chứ giàu có đến đây làm gì? Đâu chị, đâu có phải là cứ người giàu mới đến đây. Ai có ai giàu giơ tay quay. Đây toàn là nghèo rớt mồng tơi không à. Đây toàn những người nghèo, những người đau, những người bệnh. Những người giàu có tiền có của nhưng mà họ vẫn đến đây không phải là vì là họ có tiền có của. Cho nên Thiên Chúa của chúng tôi yêu thương hết mọi người. Và ai đến với Chúa là Chúa đón nhận cả người giàu cũng như người nghèo. Vì người giàu vật chất, người nghèo vật chất, tất cả chúng ta là những con người yếu đau, là những người bệnh tật. Người giàu có đau không?
Dạ có.
Người giàu có bị tai biến không?
Dạ có.
Rồi người giàu có chết giống mẹ chị không?
Dạ có.
À, chị thấy không? Chứ đâu phải cứ vậy mình cứ một tuổi thân là mình nghèo, nghèo mới chết, nghèo mới tai biến, nghèo mới đến đây. Có đâu. Tất cả chúng ta đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Vì thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần. Mà nước Thiên Chúa đến thì với hết tất cả mọi người, không loại trừ một ai, giàu nghèo sang hèn, không có phân biệt. Miễn là họ như là các môn đệ ngày hôm nay, dám bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cha, bỏ người làm công mà đi theo Chúa. Nhớ không con? Nhớ. Con phải tạ ơn Chúa điều đó. Con phải nhìn tích cực, đừng có nhìn tiêu cực. Nhìn thấy bố bị tai biến mà bố đi được là mừng rồi. Mẹ chết nhưng mà còn có bố là vui rồi. Thấy không? Phải nhìn thấy cách đó chứ. Bố nghe được mà không nói được là đỡ rồi. Phải nhìn theo cách đó chứ con. Hiểu không? Đó, con phải nhìn cái hướng tích cực. Lòng thương xót là luôn mở ra một cái khung trời của niềm hy vọng, của sự lạc quan, của sự tích cực. Nếu mà có khóc là khóc vì vui mừng, vì hạnh phúc. Như hôm nay con nói, con đến đây con vui lắm. Còn con?
Con bị bệnh tim mà bệnh viện bảo đi mổ, không có tiền đi mổ.
Sao nó to?
Con bệnh tim nhưng mà bệnh viện bảo đi mổ, con không có tiền đi mổ.
Con bị bệnh tim mà bệnh viện bảo đi mổ mà con không có tiền đi mổ. Mổ chắc có khỏi chưa?
Con không biết.
Bây giờ mình đâu có biết được, đúng không? Đâu phải cứ có tiền mổ là khỏi. Nếu người ta bảo rằng mổ bảo đảm khỏi thì chắc chắn mấy người ta cũng phải đi mổ. Nhưng mà mổ cũng chỉ 50-50 thôi. Có người không mổ thì sống, mà mổ thì chết thì sao? Cho nên con đừng bao giờ con cậy dựa vào chỉ có quyền lực của thế gian, của con người. Nhưng con phải tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Nếu con tin vào Thiên Chúa thì Chúa có thể làm được mọi sự hơn cả điều con suy nghĩ. Nhớ không? Tin không?
Tin ạ.
Tin không?
Dạ con tin ạ.
Con có đạo không?
Dạ có ạ.
Con có đạo không?
Không ạ, ngoài đạo.
Con là người ngoài đạo. Con nói.
Dạ.
Câu này.
Con thưa cha, con kính thưa các
bạn. Rồi, câu này con tên gì? Hả? Nói. Con tên gì? Con có đạo không? Con có đạo không?
Tên là Dung.
Con có đạo không? Cô ấy có đạo không? Cô này có đạo không?
Không, con không.
Con có đạo không?
Con không.
Con không có đạo, con có đạo không?
Không ạ.
Rồi, bây giờ con đến đây để mục đích là gì? Con nói cho mọi người nghe, không có đạo đến đây. Mục đích gì? Nói cho mọi người nghe.
Vâng, thưa cha, thưa bà con, bệnh nhân ạ. Cháu là Lê Thị Dung, bị điếc tai từ 5 đến 6 tuổi, bây giờ là tức là 18 năm rồi. Cháu đi chữa ở Hà Nội và Sài Gòn mà cả người nước ngoài không ra bệnh ạ. Thì con nghe tin mà đến đây Chúa cầu nguyện được cho khỏi bệnh, thì con từ đáng đến đây con đưa cháu đến thì con nhờ Chúa cầu cho con khỏi bệnh vậy.
Mà nó bị cái gì?
Thưa cha, cháu bị câm điếc ạ.
Câm điếc không nói được.
Dạ.
Phải không? Con nghe không?
Nghe.
Đó, nghe không? Nghe. Tên gì? Sao bà nó gật đầu, bà cứ bảo không, bà có bà biết bà nghe hay nó nghe? Kỳ không? Nghe không? Nghe không? Đúng chưa? Rõ, nghe rõ chưa? Nó nói nghe không? Nghe không? Đó, thấy chưa, nghe không? Nhưng mà nó không nghe là sao? Đó, chưa chữ nó đâu, nó nghe đó.
Cho con nghe, lúc không nghe.
Chỉ có lúc nghe, lúc không nghe, chứ tội gì lúc nào cũng nghe cho nó mệt. Tôi là ai chửi tôi không nghe à? Ai chửi tôi điếc à? Ai nói xấu tôi điếc à? Ai mà cứ sầm xì bàn tán tôi bảo tôi chả nghe được gì hết. Ngu gì nghe. Tại vì thưa chị em, chúng ta cái mở tai của mình, cái gì mình nghe lung tung cả cái của mình mệt. Nghe cứ bộ lọc, cái nào điều tốt, điều hay, điều lành thì mình nghe. Chú nói Thánh Nữ Faustina là con hãy tránh xa những người sầm xì, những người mà ngồi lê mách lẻo, như tránh xa dịch tễ. Dịch có đến có dám lại gần không? Thì Chúa bảo Faustina là hãy tránh xa những người sầm xì, như tránh xa dịch tễ. Gặp mà cứ sầm sầm xì xì, rồi bàn tán tán, rồi thì nói hành nói xấu, rồi thì phê bình chỉ trích, điếc luôn, không nghe nữa, tắt đài. Vậy chứ đâu phải lúc nào cũng nghe bà, ngu gì? Nghe mà chết à? Tôi có phải lúc nào mình cũng nói không? Không, cái đó cần nói thì mới nói, còn lúc không cần nói thì cấm. Lúc nào mở miệng loan báo tin mừng, lúc nào nói lòng thương cho Chúa, chết không nói. Còn lúc nào nói xấu, chết cũng không nói. Phải như vậy chứ, phải mạnh dạn như vậy chứ. Lúc nào mà nói cái điều mà chống lại Thiên Chúa, nói cái điều mà phản đức tin, kề cổ vào, kề dao vào cổ, cũng không nói, cũng cầm luôn. Và nó có chửi mình cũng điếc luôn. Anh chị em phải tập như vậy. Vì người đi loan báo tin mừng là người phải biết câm và điếc. Nghe lạ quá phải không? Bảo đi loan báo tin mừng mà câm thì loan báo cái gì? Loan báo tin mừng mà điếc thì biết gì mà nghe mà nói. Thưa anh chị em, mình phải câm điếc về mặt thiêng liêng, để biết lúc nào cần nói mới nói, cái gì cần nghe mới nghe. Chứ phải cái gì không nghe mà cái gì không nói. Nói thì không bảo không biết mình nói cái gì nữa, thì còn loan báo tin mừng cái gì. Nói phải biết mình nói cái gì chứ. Nói phải biết là mình đang nói cái gì, nói để làm gì, mục đích gì. Mà mục đích duy nhất là loan báo tin mừng mà thôi. Hôm nay cho tặng cho chúng con, rồi đến đây nhận món quà của Thánh Nữ Faustina. Hôm nay Thánh Nữ Faustina tặng. Đó, nhận một món quà. Nghe không? Rồi một cái máy 500 bài giảng về cho nó nghe nhá. Nghe giảng. Rồi con một món quà. Rồi con nhận món quà cho ba của con. Đấy, ông nghèo đến lấy ngay thôi chưa? Đến lấy. Vậy mà cứ bảo ông không nghe. Ông đi còn nhanh. Lấy chưa? Lấy. Rồi mời anh tặng một món quà. Anh đã là một người đi đem những con người ngoại đạo đem những người bệnh, đem những người đau khổ đến với lòng thương xót của Chúa. Đó là nhiệm vụ của mỗi người chúng ta, nhiệm vụ của anh. Hai bố con lấy một, hai bố người lấy một. Hả? Cái gì?
Cha con ở Bình Dương, con ở Đắk Nông.
À rồi, chờ người Bình Dương, người Đắk Nông rồi, người một món quà. Rồi,
cho con nói đi. Bây giờ con cuối cùng con xin cha và cộng đoàn cũng cầu nguyện cho cha mẹ con.
Rồi, mọi người đều cầu nguyện cho nhau hết, an tâm. Rồi, đi vậy, bình an. Chiều đại thi Chúa đã mát. Rồi, xin mời. Đi, xin mời. Đấy, nói ai về anh biết về hết, chứ ai biết cái cầm gì đó không? Rồi, mời anh. À, các môn đệ đã bỏ chài, bỏ lưới, bỏ mọi sự mà theo Chúa. Còn anh đã bỏ cái gì để anh đi theo Chúa?
Con là cũng giờ từ lâu từ tháng rồi có gia đình.
Anh khoan khoan từ từ, anh nói cái giọng này là bắt đầu phải từ từ nha. Anh nói từ từ tôi mới dịch được, tôi mới nghe được. Anh tên là gì?
Con Phêrô Nguyễn Huy Sông.
Rồi, bao nhiêu tuổi? Hỏi đâu nói đó, bao nhiêu tuổi?
Con 61 tuổi.
61 tuổi, rồi ở đâu?
Ở giáo sư Trần Lê, địa phận Vinh.
Ở địa phận Vinh, rồi anh làm nghề gì?
Con thì làm nghề ruộng thôi.
Làm nghề ruộng, rồi anh đã bỏ được cái gì để anh đi theo Chúa?
Dạ, con ý muốn của con là bỏ rượu.
Anh bỏ rượu, anh uống rượu. Ông này bỏ rượu theo Chúa, cho mình ra phát tay cho anh chị em. Này thú vị ha, đã bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cha, bỏ bạn bè, còn ông này ông bỏ rượu. Anh uống rượu vậy là bao nhiêu năm rồi?
Con từ khi gọi gia đình là hạ tuổi 20 thì đến như 61 tuổi, nhưng mà 5 năm nay thì cũng dài hơn, là cũng say thì có say nhưng mà cũng về là năm thôi.
Tức là anh uống rượu từ năm lập gia đình là 20 tuổi đến năm 61 tuổi, 41 năm em chưa biết rượu. Vì em mới bây giờ em mới bỏ rượu, làm sao mà ông bỏ được rượu, ông nói cho mọi người nghe.
Vừa cái năm kính năm thương xót Chúa là con hàng ngày con đọc kinh, con xin. Rồi là vừa rồi là có một người trong anh em với con, rồi là cho con mượn cái đài, hàng ngày là con nghe, đêm thì con nghe suốt. Rồi từ đó là đến như con bỏ được hơn một tháng trời rồi, là không ngủ nữa, hơn một tháng rồi đó. Con đến đây là tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và tất cả cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Câu chuyện rất đơn giản và vô cùng hiệu nghiệm, là có một người bạn cho anh mượn cái đài, tức là cái máy nghe 500 bài giảng lầu Chúa thương xót. Anh nghe cái đây một tháng, sau đó thì anh bỏ rượu luôn. Một tháng anh không còn uống rượu nữa. Có thấy thèm rượu không?
Dạ, bởi anh không thèm.
Có thấy nhớ rượu không?
Nhớ thì con nhớ, vì hằng ngày là bạn bè đủ đây là thành 10 con con đi nữa.
Không thèm nữa, nhớ thì có nhớ vì bạn bè nó rủ, nhưng mà không đi với bạn nữa, đúng không?
Dạ.
Ông phải cương quyết như vậy cơ, tại vì mình đã bỏ rồi thì là phải bỏ ngay, không bạn bè nó rủ thôi. Anh Tư vô anh chạy đi, vô miếng đi anh Tư.
Dạ.
Vô giúp cho nó vui anh Tư. Vô không?
Dạ.
Vô không? Anh Tư vậy là anh khinh thường tôi rồi, anh Tư không vô là coi thường tôi quá. Vô anh Tư tình nghĩa, mình không uống là không có tình nghĩa anh Tư. Vô anh Tư. Vô
không?
Vô không? Trả lời bắt đầu run. Vô không? Không hiểu tiếng ngoài người Vinh có vô hay là uống không biết đâu. Người Vinh có nói là vô hay nói là vào? Hay là vào? Uống không?
Không ạ. À.
Tạo nào cũng không hiểu. Tôi nói vô là không biết gì cả. Nó vào cũng không biết gì cả. Nó uống không? Không. Tôi tạ ơn Chúa. Cái ngôn ngữ đó, địa phương nó bất đồng. Nói vô lấy rồi anh không hiểu, cứ không hiểu là vô là uống, rồi bỏ vào cũng không hiểu, vào là uống, người Bắc là vào đúng không, người Nam là vô, còn người Trung là rõ ràng không có vào không có vô là uống, uống không. Rồi bây giờ mới đón nhận một món quà thánh nữ Phô Sơn Na tặng cho ông, đó một món quà 500 bài giảng. Thì xưa ông phải đi mượn, Thế là cho ông mượn. Còn bây giờ là ông làm chủ cái máy 500 bài giảng này, hoàn toàn làm chủ, không phải đi mượn của ai nữa nha. Đó, đây là món quà Lộc Thánh lòng thương xót, và đây là bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, ông còn gì muốn nói gì nữa không?
Dạ, là cảm ơn Chúa về tạ ơn Cha về tất cả cộng đoàn này. Con muốn thì con được như lòng con mong muốn.
Ông mong muốn gì nữa?
Giờ thì trực thả thế cha, vì uống rượu là con có cái bệnh riêng của con, là nếu mà uống bỏ được rượu á thì là khỏi bị gan nhiễm mờ, nhưng mà từ khi nào đến đây là đợt này con bỏ thì con chúng mình 3 năm rồi thì con mà đi bệnh viện 1 năm 2 lần
rồi. Nhưng, nói là tạ ơn Chúa ông được như lòng mơ ước, mơ thứ nhất là vì được làm chủ một cái máy 500 bài giảng không phải mượn nữa, và thứ hai là bỏ được rượu thì không bị gan nhiễm mỡ nữa. Rồi tiếp tục đi loan báo cho những ông rượu khác, để gặp cái ông nào uống rượu vô đây, vô đây. À hôm nay không uống vô nữa. Bỏ đừng uống nữa mà nghe giảng đi nha, nghe giảng đi, đừng uống nữa, nghe giảng đi, rõ không? Vậy là nói cho mọi người như vậy, đi loan báo cho họ như vậy, đừng uống nữa, nghe giảng đi. Nói
dạ.
Đừng
dạ.
Uống nữa,
đừng uống nữa, nghe giảng, giảng đi.
Rồi. Rồi về chỗ. Rồi mời chị. Nãy giờ chị thấy có mấy ông ấy làm chứng, còn chị thì chị sao?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con cũng được nhiều ơn lắm.
Con tên gì là ở đâu?
Con Hồ Thị Hoa ở Đào Tẻ. Con năm nay 71 tuổi. Con khi cha ở Chí Hòa, con cũng được nhiều chữa bệnh nhiều lắm thôi, nhưng mà cha đi Mỹ xong rồi con về đây thì đầu tháng 12 vừa rồi đây, con về bên thăm con là đầu của con ở đảo Tân Tàu, nó là 60 tuổi mà con nó bệnh lắm, bệnh mà ngồi xuống đứng lên không có được, rồi bị tim hở nữa, rồi nuốt không có được cái gì hết. Rồi xong với là con nói giờ sao con đau nhiều quá vậy, thôi bây giờ con đi theo Chúa đi, con đừng có bỏ Chúa nữa. Năm nay con bỏ được mấy năm rồi, nói 6 năm, thôi bây giờ để má cầu nguyện cho con 2 ngày, nói bây giờ con không đi được, con đau lắm. Rồi con nói thì con cứ đi, má cầu nguyện cho con là con hết bệnh ngay. Từ ngày 30 tháng 12 đó, 30 con đem vô đi lên đây, rồi chữa bệnh xong 3 ngày về thấy khỏe lắm. Vô bảo là con khỏe lắm má ơi. Xong rồi được 15 ngày nữa rồi thì cô cũng đi tiếp nữa. Rồi hôm nay về khỏe lắm rồi, đi bưng cà phê bán rồi cha.
Thế bị bệnh gì? Cho nó tên là gì?
Dạ tên Anna Nguyễn Thị Hương ở Đà Tẻ. Dạ 60.
Ở Đà Tẻ.
Dạ.
Ừ. Bị bệnh gì? Nó bị bệnh gì?
Dạ bị cái chân ngồi xuống bị khớp thì mà đứng lên không có được. Ừ. Tê bại không đứng được, mà con cứ nói cầu nguyện cho rồi bây giờ con đem đi 2 lần, con lên đây 4 lần rồi thưa cha. Từ ngày tháng 12 giờ con lên lần thứ 4 thưa cha. Rồi con thì con thưa cha chứ con cũng được một ơn là cái con trai của con nó học 12 xong, cái tự dưng là nhỏ nó không đau chi hết, mà đến ngày đó là tự dưng là bị gan, mà gan mà đi lên nhà thương rảy rồi đi hết mà không thôi, rồi bác sĩ bảo cứ về chờ chết đi. Rồi con cứ cầu xin biết mẹ với Chúa thương xót thôi, con cầu nguyện suốt ngày suốt đêm, con cầu nguyện rồi Chúa chữa cho nó chưa được, xong rồi đi về thì con đem ra Bắc, họ bảo đi ra ngoài Bắc á, rồi mà chữa thuốc Nam rồi hết liền, thì con cũng mang nó đi. Con mang nó đi về nó cũng mấy tháng ấy, bây giờ nó hết rồi cha. Rồi nó bây giờ nó lấy vợ con, đứa con 3 tuổi rồi, nó khôn lắm thưa cha. Thưa cha, con có một cái ơn nữa. Con nó là cái thằng con trai nó cũng độc thân, năm nay 32 tuổi. Nó đi qua bên nước ngoài á, vì hoàn cảnh nó buồn quá. Rồi nó đi bấm máy vậy này, ngày nào nó đồng nào đồng nào nó đánh hết. Con không biết làm sao, ai cũng ghét cũng chửi nó hết, mà con chỉ có mình con thương thôi, vì là mẹ mà thưa cha. rồi con cứ cầu xin với Chúa với Đức Mẹ, xin Chúa thương xót cho con, xin Chúa đổ thần khí xuống, đổ xuống cho con và con được quay về với Chúa, với gia đình. Thì con cứ cầu nguyện suốt, con cứ nghĩ bà Thánh Ma ăn thánh gì đó con quên rồi, mà cũng cầu nguyện suốt mà máu chảy cũng được, thì con cứ cầu xin suốt ngày đó, con khổ lắm. Một mình con cầu thôi chứ không ai cầu, ai cũng ghét hết á, mà người ngoài cũng ghét, trong gia đình cũng ghét, mà con chỉ có Chúa không à. Suốt ngày con đọc kinh, con lần hạt Chúa với Đức Mẹ
rồi xong.
Dạ rồi xong rồi, bây giờ con nó hết rồi, cho cha nó không có đánh gì nữa hết. Rồi bây giờ nó đưa một con bồ qua rồi sắp cưới rồi cha.
Vậy đánh hay đánh bài đó, casino đấy ạ. Các anh ấy ở bên nước ngoài mê bài, mê casino, mà mọi người đều ghét bỏ hết, chỉ có một mình còn người mẹ là vì con của mình phải thương và cứ cầu nguyện như là Monica. Cuối cùng thì với sự kiên nhẫn, nước mắt và cầu nguyện, lòng thương xót Chúa đã cứu đứa con trai đó được thoát khỏi cảnh đam mê cờ bạc. Và bây giờ về sắp cưới vợ ở Việt Nam, đúng không?
Dạ, sắp cưới ở bên kia. Dạ.
Sắp cưới bên kia.
Con đi qua cuối tuần hoặc qua
cuối tuần. Bà sắp sửa qua bên đó để bà dự đám cưới với anh ấy.
Dạ.
Thôi, tôi có món quà cưới, bà cầm cái máy đó. Tôi có món quà cưới để bà cầm máy này qua tặng làm quà cưới cho anh đó nhé. Đây là món quà cưới cho cái anh con trai hoang đàng mê casino, mê đánh bài, quay về với Chúa. Đó là của cộng đoàn người tặng nhé. Rồi. Rồi, 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 xin mời. Rồi, anh có muốn đi theo Chúa không? Anh có muốn đi theo Chúa không?
Theo chứ cha.
Hả?
Theo chứ cha.
Ồ, coi tướng ngủ rồi mà theo luôn. Rồi, anh tên là gì?
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Con tên là Vincente Trần Đình Huấn, con ở trên Gia Lai, Công Tung.
Ừ. Bao nhiêu tuổi, làm gì?
Con là một doanh nghiệp phá sản cha. Nhưng mà trong thời gian 17-18 tháng này là nói thật sự là đắm đuối lắm. Thậm chí mà con xuống dưới lòng thương xót Chúa này, con không tin cha. Thực tế là con cũng không tin cha, nhưng mà con xuống đây con nằm là 5 đêm 6 ngày con nằm quanh nhà thờ này. Rồi khi con mạnh dạn lên là con vào đây con xin cha, thì cha tặng cho con một cái máy, thì con được hai ơn lành. Thứ nhất là con có một cháu gái ở nhà dầm 8 năm nay. À, cháu khủng hoảng về tâm lý à, trong chuyện trai gái mà cha, con ở nhà dòng. Rồi cái điều thứ hai nữa là con có cái máy của cha, con về con suy nghĩ, rồi con đi con loan báo cái tin mừng của giáo điểm tin mừng ngày hôm nay. Thì có một anh em bạn con cũng là người ngoại giáo, thì háo hức và đặt một niềm tin tuyệt đối vào con. Rồi con đưa gia đình của người ta xuống đây, trước tiên là xin là lòng thương xót Chúa nâng đỡ cho cha có sức khỏe và cộng đoàn được là mọi ngày phát triển hơn như bây giờ. Và xin là cha cầu nguyện cho tất cả chúng con được ơn lành. Con xin hết.
Bây giờ thì anh đã có lòng tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa chưa?
Có rồi cha.
Hallelujah. Cái đó là cái điều quan trọng nhất thưa anh chị em. Cái ơn lớn nhất là ơn mà khi Đức Giêsu loan báo tin mừng, triều đại Thiên Chúa đã mãn, thời đại đã mãn, nước Chúa đã gần, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người anh em này, đây là một đại gia đã bị phá sản, mất hết niềm tin. Anh đến đây mấy ngày mấy đêm?
5 đêm 6 ngày.
Anh đến đây 5 đêm 6 ngày trong cái tâm trạng là chẳng có tin gì hết, trong tâm trạng hoang mang, chán nản, chán trường vô cùng. Tôi cũng chẳng có thể làm gì hơn được. Đúng, anh bảo anh không tin vào cha Long, anh mà tin vào tôi làm cái gì? Anh xem tin vào Chúa chứ. thưa anh chị em, tôi cũng chỉ là người tội lỗi yếu đuối như anh chị em thôi, có làm gì được đâu, có làm gì được là Chúa làm mà thôi, chứ tôi có làm được cái gì hết đâu. Anh chị em đến với tôi bảo là hãy chạy đến với Chúa, rồi tôi chúng tôi hiệp nhau hết lòng hết sức và cầu nguyện cho anh chị em thôi. Chúa mới làm được, không ai làm được cái gì hết, nhất là lòng tin thì chỉ có Chúa ban thôi, chỉ có Chúa tỏ ra cho người ta thấy, người ta tin thôi, chứ còn không ai có thể nói rằng tôi tự tôi mà có thể tin được hết. Thưa anh chị em, người anh em này tôi rất thích ở cái điều trung thực của anh. Đàn ông có sao nói như vậy, nói một cách rõ ràng như thế, và đấy mới là những lời chứng thật của những con người mà ngay từ đầu họ không tin, vì họ đang bị thất vọng, đang bị phá sản, đang bị chán nản, đang bị ngát lòng, làm sao mà tin được. Nhưng mà rồi qua 5 đêm 6 ngày người ta gọi là ăn dầm ở về ở đây, đó là cái ơn. Vì đến mà xem và đến mà ở nữa, ở suốt 5 đêm 6 ngày anh ấy lang thang chỗ này chỗ kia, vì đây chúng tôi đâu có nhà trọ, mà anh dám kiên trì từ một đại gia ở nhà ở khách sạn nó kia đầy đủ, mà bây giờ đến đây nhà trọ rồi mũi mỏng các thứ, vắt viết các thứ mà chấp nhận như vậy. Rồi cuối cùng anh được cái máy anh nghe, và đứa con gái đi tu trong khủng hoảng đầy tu về tình cảm đã được thoát khỏi cái khủng hoảng đó. Rồi người bạn ngoại đạo đã đến đây để cầu nguyện, và anh ấy nói một điều tôi hết sức xúc động, là anh đưa người bạn ngoại đạo đến, và người bạn ngoại đạo ấy đến để cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho tôi được khỏe mạnh, cầu nguyện cho cộng đoàn mình được phát triển. Anh chị em thấy có vui không? Hallelujah. Thấy chưa? Thế anh chị em có tin mừng được loan báo. Khi người ta, người ngoại đạo mà ta cầu nguyện cho mình, có nghĩa là ta phải tin ta mới cầu nguyện chứ, có đúng không? Người ta phải tin vào Chúa ta mới cầu nguyện cho chúng ta chứ. Cho nên đó là một cái sự hiệp thông mầu nhiệm ở trong lòng thương xót của Chúa. Cảm ơn anh bạn rất nhiều. Hôm nay anh bạn có muốn lấy một cái máy, muốn một món quà tặng một cái máy 500 bài giảng đâu?
Dạ muốn nhiều cho.
Rồi còn một cái duy nhất thôi, anh chị lấy món quà duy nhất anh ta lấy để tạ ơn Chúa. Hallelujah. À, con bé nó mới lên hả? Nói gì nó khóc quá trời rồi, nó lên đây, cho lên đây, cho nó khóc quá.
Cảm ơn cha.
Rồi, rồi, cảm ơn con. Nói gì nó khóc quá, rồi con bé lên đây.
Đi đi. Đó. Con Anna Nguyễn Thị Vân ạ. Dạ, con chào cha và cộng đoàn ạ. Con được rất nhiều ơn của Chúa và Đức Mẹ. Hôm nay con đến đây là con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Tại vì cách đây một tháng, con của con nó bị sốt, mà nó sốt 4 ngày nó không dứt, rồi con cho nó uống thuốc nhiều lắm mà nó không khỏi. Xong rồi con nhắn tin cho cha, con xin cha cầu nguyện cho con, rồi con của con nó khỏi. Bữa nay con tạ ơn cha, với lại hôm nay con đến con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Thì em rất đơn sơ, một người mẹ có đứa con và nó sốt 4 ngày rồi cầu xin cầu nguyện và nó khỏi đến tạ ơn. Chúng ta thấy cứ hồn nhiên cứ đơn sơ vậy đi, dám tín thác vào Chúa, giống như là các môn đệ dám bỏ thời giờ, bỏ sức khỏe, bỏ công sức, thì chúng ta dám bỏ cái tôi của mình, như cái đại gia đó dám bỏ cái tôi của mình để đến đây cầu nguyện. Chứ đường đường là một đại gia mà đến đây mà ngồi chung với người này cũng thế này thế kia, hoặc là một người mẹ mà thấy đứa con nó như thế này, mình dám chấp nhận đến như thế này. Bây giờ còn ai có còn cái máy nào để tặng cho cô bé này nữa không? Hả? Ai còn cái máy nào để tặng cho cô bé này không? Trên kia thì tôi thấy cái đĩa nó trống rồi, thì còn ai có máy nào để tặng cho người ta không? Thứ đó là ai? Con hả? Con, rồi, con xuống nhận cái món quà của chính người anh em, nói cho cô này có vui. À.
Chú tặng là cho cháu lại.
Dạ, con cảm ơn chú ạ.
Cái cộng đoàn của chúng ta nó dễ thương là ở chỗ đó. Dễ thương ở cái chỗ là không bao giờ thiếu và cũng không bao giờ thừa. Chúa cho vừa đủ, miễn là chúng ta biết nghĩ đến nhau, biết chia sẻ cho nhau, và đó là cách chúng ta loan báo cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã đến. Nước Thiên Chúa đã đến khi con người biết chia sẻ cho nhau. Như tôi nói lúc nãy, là không phải là chỉ cho cái người nào mình thương, mình thích, đến cả mấy chục tỷ cũng chỉ cho một người. Không phải. Không phải là cứ mình thích ai là mình cho người đó. Không phải. Nhưng mà mình cho phải cái biết cái mục đích cho để làm cái gì, cho xứng đáng để mà cho. Ai cần thì cho, chứ không phải là ai mình thích thì mình cho. Khác cả nha. Tôi thích cô cái là tôi cho cô, tôi thích bà cái tôi cho bà, còn bao nhiêu người cần đây thì tôi không cho. Cái đó là không có thấy tin mừng tí nào cả. không phải là hứng thì cho thấy người ta đang cần mà mình dành lấy cái phần đó rồi mình đi cho người khác. Không phải là loan báo tin mừng, đây là tin dữ, đó là tin ác, chứ không phải là loan báo tin mừng. Tin mừng không có dành của người này dịch của người kia mà cho, không có chuyện đó được. Tin mừng là chia sẻ, chia đó. Như người anh em này thấy người chị em đó có cái nhu cầu thực sự thì mình biết chia sẻ, biết nghĩ đến họ và cho đúng cho người này. Tôi hỏi ví dụ cái cô này xấu và một cái cô đẹp, anh cho cô đẹp hay cho cô xấu? Cho đẹp hay xấu? Anh trả lời, một cô đẹp và một cô xấu, hai người cùng xin, anh cho cô nào?
Thưa cha là người nào cần thì cho.
Hallelujah, thưa chị em, người nào cần thì cho, chứ không phải là bất cứ người nào mình cũng cho, không phải được như vậy thưa anh chị em. Cho nên khi mình đi loan báo tin mừng, mình loan báo cho người biết triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh chị em đã dám bỏ hết tất cả mọi sự để đến đây rồi, thì đừng để phí. Có khi mình bỏ hết mọi sự đến đây rồi về không, nó uổng đi. Bỏ hết mọi sự đến đâu thì dốc lòng dốc sức đến đây mà cầu nguyện. Đừng có đến đây giống như đi du lịch, đến đây giống như đi du ngoại, đến đây giống như du hí, đến đây giống như là khu vui chơi giải trí. Không có. Đến đây là chỉ có ăn, không phải là ăn chơi mà là ăn gì? Không phải ăn chơi mà ăn gì? Ăn chay. Không phải hãm cà phê hay là hãm gì, nhưng mà hãm cái gì? Hãm mình. Đấy, đến đây phải để ăn chay, hãm mình, cầu nguyện và sám hối, vì nước trời đã đến gần. Các tòa giải tội chiều nào cũng có các trai giải tội, nghĩa là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ 3 giờ đến 7 giờ tối. Đến đấy mà sám hối, đến đấy mà lãnh nhận ơn tha thứ, đến đây chỉ để sám hối xưng tội, sám hối cầu nguyện, sám hối hãm mình, sám hối ăn chay và sám hối thực hành bác ái với người nghèo. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì nơi đây thực sự là nơi mà Chúa tỏ mình ra, nơi đây là nơi mà Chúa đến loan báo tin mừng, giống như Chúa đến Galilee loan báo tin mừng là thời đại đã mãn, nước trời đã gần, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hallelujah.